Chương 26. Giữ thể diện cho người khác. Cách đây nhiều năm, công ty General Electric vướng phải một vấn đề tế nhị là bãi nhiệm chức lãnh đạo ngành của Charlie Stamets. Stamets là một người tài năng bậc nhất của công ty trong lĩnh vực điện, nhưng lại kém cỏi trong vai trò lãnh đạo. Công ty ở vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, họ không muốn giữ ông ở vai trò lãnh đạo, nhưng lại không muốn làm mất lòng ông. Stamets hết sức cần thiết đối với công ty và lại là một người rất nhạy cảm. Cuối cùng người ta nghĩ ra một danh hiệu mới cho ông, kỹ sư cố vấn của công ty. Đó là một danh hiệu mới cho công việc cũ. Sau đó công ty để một người khác giữ vị trí lãnh đạo, và Stamets rất hài lòng. Các lãnh đạo của công ty đã đối xử khéo léo với ngôi sao rất nhạy cảm này. Họ đã thực hiện một cuộc chuyển giao quyền lực mà không gây ầm ĩ bằng cách giữ thể diện cho Stamets. Giữ thể diện cho người khác là một điều hết sức quan trọng. Thế mà ít khi chúng ta để tâm tới, chúng ta cứ tùy tiện quát nạt, phê phán, chỉ trích, đe dọa kẻ khác trước đám đông mà không hề kể gì đến lòng tự trọng mà ai cũng có. Thậm chí nhiều khi chúng ta còn cố tình xúc phạm người khác, cố bới móc ra lỗi lầm của ai đó. Chỉ cần suy nghĩ vài phút với vài lời nói ân cần thông cảm là chúng ta đã tránh được việc làm tổn thương người khác và cũng làm tránh được thương tổn chính nhân cách của mình. Song đáng tiếc thay, đa số chúng ta lại thích quát nạt hơn là bày tỏ sự tôn trọng người khác. Trong một buổi huấn luyện của chúng tôi, hai học viên tranh luận về những hệ quả tiêu cực của việc tìm khuyết điểm so với những kết quả tích cực từ việc giữ thể diện cho người khác. Fred Clark ở Harrisburg, Pennsylvania kể về một biến cố xảy ra tại công ty của ông. Trong buổi họp, vị phó chủ tịch đã đặt một câu hỏi trực diện cho một quản đốc sản xuất. Cách nói của ông ấy đầy tính gây hấn và cố ý chỉ ra sai lầm của người quản đốc. Không muốn bị mất mặt trước các đồng nghiệp, viên quản đốc đã lảng tránh câu trả lời. Điều này đã khiến cho ông phó chủ tịch mất bình tĩnh, to tiếng với người quản đốc và bảo rằng anh ta nói láo. Mọi quan hệ công việc tốt đẹp từng có trước cuộc va chạm này đều bị đổ vỡ trong vài giây phút ngắn ngủi đó. Từ ngày ấy trở đi, người quản đốc vốn giỏi giang đó đã trở nên vô dụng đối với công ty chúng tôi. Vài tháng sau, anh rời khỏi công ty và sang đầu quân cho một công ty đối thủ. Ở đó anh trở thành một nhân viên xuất sắc. Anna Mason, một học viên khác, cũng kể lại một biến cố tương tự, nhưng cách xử lý hoàn toàn khác nên đã dẫn đến kết quả ngược lại. Bà Mason hiện là một chuyên gia tiếp thị của một công ty thực phẩm đóng hộp. Lúc mới vào nghề, được giao công việc chuyên môn đầu tiên là triển khai kế hoạch kiểm tra và tiếp thị một sản phẩm mới. Nhưng bà đã phạm một sai lầm nghiêm trọng và toàn bộ thí nghiệm phải làm lại, trong khi đã tới buổi họp báo cáo, đến nỗi không kịp trình bày sự việc với sếp của mình. Khi tôi được gọi đến để đọc báo cáo, tôi sợ tới điếng người. Tôi đã làm tất cả những gì có thể rồi, nhưng tôi quyết sẽ không khóc và quyết không để cho những người kia nói rằng phụ nữ không thích hợp làm công tác quản lý bởi vì quá nhạy cảm. Tôi báo cáo ngắn gọn và khẳng định rằng do có sơ suất nên tôi sẽ nghiên cứu lại toàn bộ dự án này trước cuộc họp tới. Tôi ngồi xuống chờ đợi ông sếp của tôi nổi trận lôi đình. Thật không ngờ ông ấy lại cảm ơn tôi về việc khó khăn mà tôi đảm nhiệm. Ông cam đoan trước mặt các đồng nghiệp của tôi rằng ông tín nhiệm tôi và biết là tôi đã làm hết sức mình. Ông còn nói rằng tôi thất bại là do thiếu kinh nghiệm chứ không phải là thiếu khả năng. Hôm đó tôi đã rời khỏi cuộc họp với lòng quyết tâm cao độ, tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ để cho sếp của tôi phải thất vọng về mình thêm một lần nữa. Ông sếp của Anna đã không hề chỉ trích bà khi bà làm sai, mà vượt lên trên sự phán xét để cư xử rộng lượng và dị tha. Và Anna đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nên sẽ nỗ lực hết sức mình để làm thật tốt những lần sau cho xứng đáng với niềm tin cậy và thể diện mà sếp của mình đã giữ gìn và trao tặng cho bà. Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta, mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm tổn thương phẩm giá con người là một tội ác. Antoine de Saint-Exupéry. Nguyên tắc 26. Biết giữ thể diện cho người khác. Chương 27. Khuyến khích người khác. Pete Barlow, một người bạn cũ của tôi, anh kiếm sống bằng nghề trình diễn xiếc thú và tạp kỹ. Tôi thích xem Pete huấn luyện những cô cậu diễn viên bốn chân ngộ nghĩnh. Tôi để ý thấy rằng, mỗi khi một con chó đạt được một tiến bộ, dù là nhỏ, Pete đều luôn vỗ về khen ngợi và thưởng cho nó một miếng gì đó. Điều này chẳng có gì mới. Những người huấn luyện thú để làm xiếc từ bao thế kỷ nay đều làm như thế. Nhưng tôi ngạc nhiên vì tại sao bao nhiêu lâu nay chúng ta lại không sử dụng cách đơn giản và hiệu quả này để khuyến khích một con người. Tại sao chúng ta không dùng lời khen thay cho sự quở trách? Một tiến bộ dù rất nhỏ, nhưng nếu được khuyến khích từng chút một, nó sẽ lớn dần và đến lúc hóa ra một thành tựu to lớn. Lời khen như tia nắng mặt trời, nó cần thiết cho muôn loài, trong đó có con người phát triển. Vậy mà hầu hết chúng ta luôn sẵn sàng sử dụng những làn gió lạnh như cắt để phê phán và thường ngần ngại khi tặng cho người thân của mình những tia nắng ấm áp từ những lời khen tặng. Ngẫm nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy có những lời khen đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của một ai đó. Cách đây nhiều năm, có một cậu bé 10 tuổi làm việc cho một xưởng máy ở Naples. Cậu khao khát trở thành một ca sĩ, nhưng ông thầy dạy hát đầu tiên của cậu đã dội một gáo nước lạnh vào niềm khao khát này. Ông nói, cậu không bao giờ có thể hát được đâu, cậu chả có chất giọng gì hết, giọng hát của cậu nghe cứ như là tiếng ếch ộp hay là ẩn ương kêu. Thế nhưng may mắn thay cho cậu bé, khi trong đời cậu còn có một người mẹ. Người mẹ thương yêu của cậu, tuy chỉ là một người đàn bà nhà quê nghèo khó, nhưng lại luôn cổ động khích lệ cậu. Bà luôn âu yếm bảo rằng, bà tin rằng cậu có thể hát được và hát rất hay. Người mẹ ấy sẵn sàng đi chân đất để tiết kiệm tiền cho cậu đi học nhạc. Sự khích lệ của người mẹ không được học hành cao, nhưng tràn đầy lòng hy sinh, tình thương và niềm tin tưởng vào con, đã làm thay đổi cuộc đời cậu bé. Cậu tên là Enrico Caruso, và sau này cậu đã trở thành ca sĩ hát nhạc kịch, vĩ đại và nổi tiếng nhất của thời đại. Chẳng phải tốn nhiều công sức mới làm cho người khác hạnh phúc hoặc thành công. Nếu bạn biết cách thì chỉ cần một lời động viên khích lệ, một lời khen đúng lúc cũng có thể tạo nên một nguồn động viên lớn lao cho người khác. Có thể chúng ta sẽ làm được những điều vĩ đại mà chính chúng ta cũng không ngờ tới. Vào đầu thế kỷ 19, một chàng thanh niên ở London có ước mơ cháy bỏng là trở thành nhà văn. Nhưng xem ra mọi việc đều chống lại niềm khao khát này của cậu. Chưa học đến lớp 5, cha cậu vào tù vì không trả được nợ. Nhiều lần cậu nếm trải sâu sắc nỗi khổ nhục của sự đói khát. Cuối cùng cậu tìm được công việc dán nhãn các chai xi đánh giày trong một cửa hàng tồi tàn. Đêm đêm cậu ngủ trong một cái kho cùng với hai cậu bé khác. Cậu thiếu tự tin vào khả năng viết lách của mình, đến nỗi chỉ dám sáng tác trong cảnh lặng lẽ của đêm đen, để không ai biết mà cười nhạo cậu. Hết sáng tác này đến sáng tác khác, bị các tòa báo và nhà xuất bản từ chối. Tưởng chừng với cậu bé đã tuyệt vọng và phải từ trả ước mơ văn chương của mình. Thế nhưng, trời không phụ lòng người. Cuối cùng thành công đã đến khi một nhà xuất bản đã đồng ý nhận tác phẩm của cậu và trả cho cậu một shilling. Niềm vui và tự hào dâng đầy tâm hồn cậu không phải vì được trả một shilling cho bài viết mà vì được khen tặng. Cậu sung sướng đến nỗi cứ đi lang thang khắp phố phường, nước mắt tràn rụa. Truyện cậu viết được in và xuất bản hẳn hoi. Đó chính là lời khen và sự thừa nhận tài năng của cậu. khát vọng sâu thẳm nhất trong bản chất con người cậu là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng đắn đã được đáp ứng. Nếu không có sự khuyến khích này, hẳn cậu sẽ phải chôn chặt cuộc đời mình trong các xưởng đánh giày đầy chuột. Ngày nay có rất nhiều người trên thế giới đã biết đến cậu. Tên của cậu là Charles Dickens. Đôi khi một lời khen ngợi, động viên được nói ra đúng lúc có tác động phi thường mà ngay chính bản thân người tạo ra lời khen đó cũng không thể ngờ tới. Có một cậu bé khác ở London làm nhân viên trong một cửa hàng bán thực phẩm khô. Cậu cứ thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, dọn dẹp cửa hàng, làm việc chất giả suốt 14 tiếng đồng hồ trong ngày. Đây là công việc thuần túy tay chân, và cậu ghét nó. Sau 2 năm, cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Một buổi sáng thức dậy, không đợi ăn sáng, cậu cuốc bộ 15 dặm đi tìm mẹ. Lúc đó đang giúp việc cho một gia đình giàu có, để nói lên suy nghĩ của mình. Sau đó cậu viết một bức thư dài cho thầy giáo cũ của cậu, tâm sự rằng mình rất đau khổ, không còn muốn sống nữa. Người thầy an ủi và khuyến khích cậu, cam đoan rằng cậu thực sự thông minh và thích hợp cho những công việc còn tốt hơn như thế. Ông sẵn sàng tìm cho cậu chân giáo viên ở làng. Người thầy đã thực hiện một nghĩa cử cao đẹp cho cậu học trò của mình. Lời động viên đúng lúc của ông đã thay đổi cả tương lai cậu bé. Người thầy đã góp phần tạo nên một nhân tài đặc biệt trong lịch sử văn học Anh Quốc. Bởi vì ngay sau đó, cậu bắt đầu viết và đã nhanh chóng trở thành tác giả của vô số những tác phẩm bán chạy nhất nước Anh, kiếm trên 1 triệu đô la bằng ngòi bút của mình. Đó chính là Herbert George Wells, nhà tiểu thuyết gia, nhà báo, nhà sử học, thầy giáo người Anh. Từ kết quả của nhiều cuộc thí nghiệm, nhà tâm lý học Skinner kết luận rằng, lời khen luôn luôn khiến cho những hành vi tốt được tăng lên và những hành vi xấu giảm đi. Trong rất nhiều gia đình, dường như hình thức giao tiếp chính của cha mẹ với con cái là quát mắng và la cày. Rất nhiều trường hợp con cái trở nên tệ hơn, chứ chẳng phải khá hơn chút nào sau mỗi lần bị đối xử như vậy. Các bậc cha mẹ không hiểu rằng, điều mà con cái họ thật sự cần là tình yêu thương và những lời nói chân thành, lời động viên khen ngợi đúng lúc hoặc lòng bao dung để giúp họ vượt lên những lỗi lầm và nỗ lực cao hơn. John Ringelsport ở Rocky, Bắc Carolina, quyết định sử dụng một vài nguyên tắc mà ông đã học được trong lớp của chúng tôi để giải quyết vấn đề này. Ông kể, chúng tôi quyết định thử khen ngợi đánh giá cao, chứ không nhắc lại lỗi lầm của con cái. Quả là không dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm sờ sờ ra trước mắt, và cũng khó tìm được điều gì để khen. Nhưng chúng tôi rất quyết tâm và đã làm được. Qua vài ngày đầu tiên, lỗi lầm thường xuyên của các cháu lâu nay rõ ràng là thưa dần, rồi sau đó mất hẳn. Các cháu càng lúc càng tỏ ra xứng đáng với những lời khen của chúng tôi. Ở chúng đang hình thành ngày càng nhiều những hành vi đúng đắn, và dĩ nhiên còn rất ít chỗ cho hành vi sai trái. Mọi người đều muốn được khen, nhưng lời khen phải cụ thể, rõ ràng, thể hiện sự chân thành, chứ không phải là lời sáo rỗng nghe cho êm tai. Chúng ta đều khao khát được tán thưởng, được thừa nhận, đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được như thế. Nhưng không ai muốn sự giả dối và nịnh hót. Cho phép tôi được nhắc lại, các nguyên tắc nêu trong quyển sách này sẽ chỉ có tác dụng khi chúng xuất phát từ chính sự chân thành. Tôi không đưa ra những mánh khóe hay thủ thuật để giúp chúng ta ứng xử giả dối. Tôi chỉ thảo luận với các bạn về sự khen ngợi chân thành từ sâu thẳm trái tim. Nhà triết học và tâm lý người Mỹ William James đã nói, chúng ta chỉ mới khai thác được một phần rất nhỏ những khả năng của mình. Hẳn một trong những nguồn lực quý giá nhưng ít được sử dụng nhất là khả năng khen ngợi, nhìn nhận và đánh giá người khác. Một khả năng vốn có thể mang lại sức mạnh to lớn cho chính bạn và những người xung quanh. Lời ngọt ngào dễ nghe nhất trong tất cả mọi lời chính là lời khen. Xenophon. Nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của bạn có thể cứu một con người đang trên bờ vực thẳm. Camelia Elliot. Mọi tiềm năng đều nở hoa trong lời khen và héo tàn trong chỉ trích. Nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc, bạn hãy ghi nhớ điều này. Dale Carnegie. Nguyên tắc 27. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù là nhỏ nhất ở người khác. Chương 28. Cho người khác niềm tự hào. Trong quyển Những kỷ niệm đời tôi với Mitchell-Link, Georges Leblanc kể về sự chuyển hóa kỳ diệu của một nàng đỏ lem người Bỉ như sau. Một cô phục vụ ở khách sạn lân cận mang thức ăn đến cho tôi. Người ta gọi cô là Marie rửa bát vì cô bắt đầu nghề nghiệp của mình bằng công việc bị nhiều người coi thường này. Đã vậy cô còn xấu xí, mắt lát, chân dòng kiền. Nhìn chung với mắt người đời, cô là một cô bé lọ lem đúng nghĩa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một hôm khi cô mang đĩa mì ống tới cho tôi nói, Marie này, ở cô có rất nhiều điểm đáng yêu đấy, cô có biết không? Marie đứng lặng trong giây lát, gần như ngưng thở. Sau đó cô đặt cái đĩa lên bàn và nói, thưa bà, cháu chưa nghĩ đến điều đó bao giờ. Cô không nói thêm điều gì nữa, mà chỉ lặng lẽ lui ra. Từ ngày đó, những thay đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở cô gái thầm lặng này. Tin rằng mình có nhiều điều tốt đẹp mà mọi người chưa biết, cô bắt đầu chăm sóc gương mặt và dáng hình của mình một cách kỹ lưỡng. Và rồi bao trẻ thanh xuân bị vùi lấp bấy lâu nay bỗng trỗi dậy trong cô. 2 tháng sau, cô báo tin sẽ kết hôn với người cháu của ông bếp trưởng. Cô nói, cháu sẽ trở thành một quý bà. Rồi cô cảm ơn tôi. Tôi vô cùng cảm động khi nghĩ rằng, chỉ với một câu nói ngắn ngủi đó, tôi đã giúp cô thay đổi cả cuộc đời. Georges Tình Lập Lần đã cho Marie rửa bát niềm tin và động lực để vươn lên, và Marie đã lấy niềm tin và động lực ấy làm điểm tựa để thay đổi cuộc đời mình. Trong đời thường, cho một người khác một thanh danh là quan trọng, nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được thanh danh cho người đó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Chuyện kể rằng, một buổi sáng nọ, nhà sĩ Martin Fitzhugh ở Dublin, Ireland, bị một bệnh nhân than phiền về cái bình kim loại đựng nước súc miệng không được sạch sẽ cho lắm. Thật ra người bệnh dùng cái cốc bằng giấy chứ không phải là cái bình, nhưng rõ ràng để một vật kém vệ sinh trong phòng khám là điều không nên chút nào. Sau giờ làm việc, nhà sĩ Fitzhugh viết một bức thư ngắn cho Bridget, người giúp việc thường đến căn phòng ông 2 lần mỗi tuần để dọn dẹp. Ông viết như sau. Chị Bridget thân mến, tôi ít khi gặp chị, nên tôi nghĩ mình phải tranh thủ để cảm ơn chị về công việc dọn dẹp rất tốt mà chị đã làm. Nhân tiện tôi xin đề nghị thế này. Hiện tại, 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp mỗi tuần 2 lần là quá ít. Xin chị cứ tùy ý đến làm việc thêm 1 giờ nữa vào bất cứ lúc nào chị cảm thấy thuận tiện để làm những việc như lau chùi các bình, lọ, cốc. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả thêm tiền ngoài giờ cho chị. Ngày hôm sau khi chúng tôi bước vào phòng làm việc, ông Fitzhugh kể lại, bàn ghế sáng bóng, còn ở phòng trăng, mọi thứ kể cả cái bình nước đều sạch sẽ, sáng choang và nằm ngay ngắn đúng vị trí của chúng. Cố gắng này vượt xa những biểu hiện thông thường của chị, mà chị cũng chẳng làm thêm 1 tiếng đồng hồ nào nữa cả. Chị muốn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy và lời khen ngợi của tôi. Ruth Hopkins, cô giáo dạy lớp 4 ở Brooklyn, New York, phải đương đầu với một khó khăn lớn. Năm học này lớp của cô sẽ có Tommy, cậu học trò được xem là bất trị nổi tiếng nhất trường. Thầy giáo lớp 3 của cậu luôn than phiền về cậu. Cậu không chỉ nghịch ngợm theo kiểu thông thường, mà còn đánh nhau, trêu chọc bạn gái, ngang ngược với thầy cô. Mọi giáo viên đều nói rằng, càng lớn cậu càng tệ hơn. Ưu điểm duy nhất của cậu là khả năng tiếp thu nhanh và làm bài tập ở lớp rất nhanh. Cô Hopkins quyết định đương đầu với vấn đề Tommy ngay lập tức. Sau khi chào các học sinh mới, cô khen từng em. Rose à, chiếc áo của em thật là đẹp. Alicia này, cô nghe nói em vẽ rất đẹp đấy. Khi đến bên cạnh Tommy, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. Tommy, cô biết em là một người có tài lãnh đạo. Cô sẽ nhờ em giúp cô làm cho lớp mình trở thành lớp giỏi nhất khối lớp 4 năm nay, có được không nào? Cô nhấn mạnh điều này trong những ngày đầu tiên bằng cách khen ngợi Tommy trong mọi việc cậu làm và rằng điều này chứng minh cậu là một học trò giỏi như thế nào. Có lời khen và danh dự này, cậu bé 9 tuổi đó đã quyết tâm gìn giữ. Và quả thật, cậu đã không làm cô giáo và mọi người thất vọng vào cuối năm học đó. Gần như bất cứ người nào trên đời cũng đều như vậy, chứ không chỉ là những cậu bé hay cô bé. Một cách đơn giản để đánh thức những đức tính tốt đẹp trong con người mình, đó là tin rằng mình có ít nhất một đức tính tốt nào đó. Như vậy, dù trên thực tế chúng ta chưa có nó, thì sau đó chúng ta sẽ hành xử như chúng ta đã có đức tính đó vậy. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. Dale Carnegie. Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào, thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Johann Wolfgang von Goethe. Nguyên tắc 28. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó. Chương 29. Mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Một người bạn của tôi bị vợ chưa cưới ép phải học khiêu vũ. Anh không thích điều đó và cũng chẳng hiểu học nó để làm gì. Chả có động cơ nào thôi thúc nên anh chàng 40 tuổi nọ tập tành mãi mà chẳng có tiến bộ gì cả. Cô giáo đầu tiên cáu gắt chê anh thậm tệ. Anh biết là cô nói thật, nhưng chán cô và chán cả mình nên chả thèm học nữa. Người thứ hai thì ngược lại, khen ngợi anh nhiều điều. Anh kể, có thể là cô ấy đã nói dối, nhưng tôi vẫn thích điều đó. Cô bảo cách khiêu vũ của tôi có hơi ngồ ngộ, nhưng căn bản là đúng, chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh thôi. Cô còn khen tôi có ý thức bẩm sinh về nhịp điệu và trời sinh ra là để khiêu vũ. Bây giờ tâm trí tôi bảo tôi rằng, xưa nay tôi vẫn là một người khiêu vũ tệ hại, chắc chỉ vì tôi trả tiền nên cô mới phải nói vậy thôi. Tuy nhiên từ tận đáy lòng, tôi vẫn muốn nghĩ có thể là cô giáo nói đúng. Nhưng chính câu, có ý thức bẩm sinh về nhịp điệu, luôn âm thầm khuyến khích tôi cải thiện khả năng của mình. Và tôi đã thực sự khá hơn hẳn. Giờ đây tôi là một tay khiêu vũ cừ khôi. Nếu bạn bảo con cái, vợ hoặc chồng hay nhân viên của bạn rằng họ ngốc nghếch, vụng về hoặc bất tài, nghĩa là bạn đã hủy diệt hầu hết mọi động cơ để họ tiến bộ. Nhưng nếu ngược lại, bạn khuyến khích làm cho sự việc có vẻ dễ dàng hơn, thể hiện sự tin tưởng rằng họ có năng khiếu nhưng chưa được phát triển, thì họ nhất định sẽ cố gắng phát triển năng khiếu mà bạn đã phát hiện hay thậm chí là đã gắn cho họ. Ông Clarence Charles, một giảng viên của chúng tôi ở Cincinnati, Ohio, kể chuyện cuộc đời con trai ông đã thay đổi kỳ diệu như thế nào. Từ khi có niềm tin, mọi việc rất dễ dàng. Cháu David bị tai nạn ô tô vào năm lên 3 tuổi, bị tổn thương nặng ở vùng trán. cháu học trong lớp đặc biệt dành cho những học sinh chậm phát triển của trường Dallas. 15 tuổi vào học lớp 7 mà cháu không nhớ được bảng cửu chương, phải đếm trên đầu ngón tay và khả năng đọc rất kém. Tuy nhiên cháu có một điểm tích cực là thích nghiên cứu radio và TV. Cháu muốn trở thành một chuyên gia viễn thông. Tôi khuyến khích điều này và bảo với cháu rằng cháu cần học giỏi toán để có thể nghiên cứu về vô tuyến điện. Tôi quyết định giúp cháu trở nên thành thạo về mặt này. Chúng tôi có 4 bộ bài có những chữ số để học các phép tính cộng trừ nhân chia. Nhiệm vụ đầu tiên của David là gọi đúng tên những lá bài. Hễ sai thì chúng tôi sửa và cháu phải đọc lại. Rồi chúng tôi luyện tốc độ. Tôi nói với cháu rằng, khi cháu nói đúng tất cả các lá bài trong vòng 8 phút, thì việc học này sẽ chấm dứt. Điều này có vẻ như là một mục tiêu không tưởng đối với David. Đêm đầu cháu mất tới 52 phút, đêm thứ hai 48 phút, rồi 45, 44, 41, sau đó là dưới 40. Mỗi lần cháu tiến bộ, cả hai vợ chồng tôi ôm cháu, cả nhà khiêu chủ cho nhau bằng những điệu nhảy vui nhộn. Vào cuối tháng đó, cháu đã nói tên mọi con số đúng hoàn toàn trong thời gian không đầy 8 phút. Khi cháu đạt được một tiến bộ nhỏ, cháu thường tự mình yêu cầu được làm lại để có thể tiến bộ hơn. Cháu đã phát hiện ra rằng, việc học là dễ dàng và vô cùng lý thú. Dĩ nhiên kết quả là môn đại số của cháu tiến bộ nhảy chậm. Tôi và mẹ cháu đã vui mừng vô cùng khi lần đầu tiên cháu mang về nhà tấm giấy khen môn toán. Những thay đổi khác đến nhanh chóng không thể ngờ được. Việc đọc của cháu tiến nhanh và chúng tôi bắt đầu kích thích các khả năng tự nhiên của cháu trong hội họa. Sau đó thầy giáo khoa học giao cho cháu là một mẫu vật trưng bày. Cháu chọn khai triển một loạt các mô hình rất phức tạp để chứng minh kết quả của đòn bẩy. Điều này không những đòi hỏi về trẻ và làm mô hình mà cả về toán học ứng dụng nữa. Mô hình triển lãm của cháu đã đoạt giải nhất trong hội thi khoa học của nhà trường, được đưa vào cuộc thi cấp thành phố và chiếm giải ba. Đây là một cậu bé bị xem là hỏng về não bộ, nhưng từ khi cháu phát hiện ra rằng mình thực sự có thể học và làm được nhiều việc, thì mọi việc thay đổi hẳn. Trước đây mọi con đường đi đến tương lai học vấn tưởng như đều đã đóng lại với cháu. Thế mà lúc học tập tại trường đại học, cháu đã lại được bầu vào hội sinh viên vinh dự của trường đại học quốc gia. Khi nhận ra việc học tập là dễ dàng, thì toàn bộ cuộc đời của cháu đã thay đổi. Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Galileo. Nguyên tắc 29. Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Chương 30. Tôn vinh người khác. Năm 1915, cả nước Mỹ hoảng loạn trước nguy cơ chiến tranh. Trong hơn một năm, các quốc gia châu Âu đánh nhau và gây ra những tổn thất về người và của ở mức độ chưa từng thấy. Hòa bình có tồn tại không? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson quyết định thử thời cơ. Ông cử một phái viên sang tham vấn ý kiến của các nhà lãnh đạo châu Âu. William Channing Bryan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rất muốn đảm nhận trách nhiệm này. Ông thấy đây là một cơ hội thực thi chính nghĩa và có thể ghi danh vào sử sách. Tuy nhiên, Tổng thống Wilson lại bổ nhiệm một người khác. Đó là bạn thân và là cố vấn của Tổng thống, Đại tá Edward House. Ông House còn nhận một nhiệm vụ gay go hơn nữa, là tìm cách báo tin tức khó chịu này cho Bryan mà không làm cho ông ta tức giận. Đại tá House kể lại trong nhật ký như sau. Bryan rõ ràng rất thất vọng khi nghe nói tôi sẽ sang châu Âu làm đặc phái viên hòa bình. Ông nói chính ông đã lên kế hoạch làm điều đó. Tôi đáp lại rằng, Tổng thống nghĩ là sẽ bất tiện nếu để một người có địa vị quan trọng trong chính phủ như ông làm việc đó, vì việc này sẽ thu hút nhiều chú ý của dư luận, mà mọi người thì sẽ đặt câu hỏi, tại sao ông lại phải đi xa? Các bạn có nhìn thấy ẩn ý của House không? House gián tiếp nói với Bryan rằng, Tổng thống xem Ryan là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Dĩ nhiên, Ryan rất hài lòng với hàm ý đó, bởi vì nó chứng tỏ mọi người, trong đó có Tổng thống, thấy được vai trò quan trọng của ông. Vốn khôn khéo và giàu kinh nghiệm, Đại tá House đã thực hành một trong những nguyên tắc quan trọng, làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi thực hiện điều mà bản thân mình mong muốn. Woodrow Wilson cũng theo nguyên tắc này, ngay cả khi ông mời William Gibbs McAdoo làm thành viên trong nội các. Đây là vinh dự cao nhất dành cho một công dân. Thế mà ông còn đưa ra một lời mời theo kiểu khiến cho McAdoo cảm thấy mình quan trọng bội phần. Đây là câu chuyện theo chính lời của McAdoo. Tổng thống nói rằng ngài đang thành lập nội các và ngài sẽ rất vui sướng nếu tôi chấp nhận ghế bộ trưởng tài chính. Cách nói của ngài khiến tôi có cảm giác rằng khi chấp nhận vinh dự này là tôi đã tặng cho ngài một ân huệ to lớn. Không chỉ các chính khách và các nhà ngoại giao mới ứng dụng nguyên tắc này, một người bình thường cũng có thể sử dụng nó một cách thật là hiệu quả. Dale Farrier ở Fort Wayne, Indiana, kể lại cách ông khuyến khích một cậu bé trở nên thích thú khi làm một công việc mà trước đây cậu cho là rất tẻ nhạt. Một trong những công việc buồn chán của Jeff là nhặt những quả lê rơi. Cậu không thích công việc này và thường không làm hoặc làm với thái độ rất lơ là, bỏ sót rất nhiều quả. Một hôm tôi bảo cậu ta, này Jeff, chú bàn với cháu việc này nha, nếu cháu nhặt được một rổ đầy lê, chú sẽ trả cho cháu $1. Nhưng nếu sau khi cháu làm xong mà chú còn thấy một quả lê sót ở trong vườn, chú sẽ lấy của cháu $1. Cháu có dám đánh cược với chú không? Đúng như mong đợi, cậu bé nhặt không sót một quả lê nào. Chẳng những vậy, tôi còn phải để ý xem chừng xem cậu có hái quả nào trên cây để làm đầy các cái rổ của cậu hay không. Gunther Smith, học viên của chúng tôi ở Tây Đức, có một cô nhân viên trong cửa hàng thực phẩm rất lười biếng, không chịu dán nhãn giá lên các loại hàng hóa. Điều này làm cho khách than phiền rất nhiều. Nhắc nhở hay đe dọa cô ta chả đạt kết quả gì. Cuối cùng Smith bổ nhiệm cô làm tổng quản trong coi giá cả của cửa hàng. Cô sẽ chịu trách nhiệm định giá toàn bộ hàng hóa. Trách nhiệm và chức vụ mới này đã thay đổi hoàn toàn thái độ của cô. Từ đó cô rất quan tâm và thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Câu chuyện này có vẻ là hơi trẻ con, nhưng đó cũng là điều mà người ta nói về Napoleon, khi ông cho đúc 15.000 quân chương bắt đầu bội tinh tặng cho các binh sĩ, phong 18 viên tướng của mình là thống chế Pháp và gọi đạo quân của mình là Đại quân. Napoleon bị chỉ trích đã tặng đồ chơi cho các dũng tướng dạng dày chiến trận. Napoleon đáp trả, tôi làm điều đó là bởi vì đồ chơi vẫn luôn chi phối con người. Một người bạn của tôi, bà Ernest Gant ở Scarsdale, New York, rất khó chịu vì những cậu bé cứ chạy bừa lên thảm cỏ của bà. Quát mắng dỗ dành mãi vẫn không có tác dụng gì. Bà nghĩ ra cách tặng cho đứa trẻ nghịch phá nhất trong đám một danh hiệu và cảm giác về uy quyền. Bà gọi cậu bé là thám tử và giao cho cậu trách nhiệm ngăn không cho bất kỳ ai chạy ngang qua thảm cỏ. Điều này đã giải quyết được vấn đề. Thám tử bé con còn tuyên bố nung một miếng sắt đỏ và đe dọa sẽ in vào người bất kỳ thằng bé nào dám dẫm lên bãi cỏ. Người lãnh đạo nên ghi nhớ những điều dưới đây khi phải thay đổi thái độ hay hành vi của những người mình quản lý. 1. Thành thực. Đừng hứa điều gì bạn không thể làm được, hãy nghĩ đến lợi ích của nhân viên thay vì của bản thân. 2. Biết chính xác bạn muốn nhân viên thực hiện điều gì. 3. Thông cảm. Hãy tự hỏi nhân viên của mình thực sự muốn điều gì. 4. Xem xét những lợi ích mà nhân viên sẽ nhận được khi thực hiện điều bạn gợi ý và đề nghị. 5. So sánh những lợi ích này với những điều nhân viên yêu cầu. 6. Khi đưa ra yêu cầu, bạn nên trình bày dựa trên quan điểm quyền lợi của nhân viên. Đừng quá ngây thơ nếu cho rằng chúng ta luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực thuận lợi khi chọn cách tiếp cận như trên. Nhưng dù sao thì con người cũng dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. dù hiệu quả chỉ có 10%, thì đó cũng là thành công rồi. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là sống và mang đến cho mình cũng như những người xung quanh những giây phút thanh bình và hạnh phúc, đánh thức mọi khả năng tiềm ẩn trong họ và giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Dale Carnegie. Khi thật sự quan tâm và đủ kiên nhẫn để truyền đạt, thì bao giờ chúng ta cũng nhận được những hưởng ứng tích cực và thu được kết quả tốt nhất. Charlotte Brunt. Có những điểm cao trào trong cuộc sống, và hầu hết chúng đều đến từ sự khích lệ của một ai đó. George Adams. Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn.
Tóm tắt những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả. Công việc của người lãnh đạo bao gồm khả năng giúp người khác thay đổi thái độ và hành vi của mình. Dưới đây là một vài gợi ý.
Nguyên tắc 22. Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành.
Nguyên tắc 23. Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp.
Nguyên tắc 24. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác.
Nguyên tắc 25. Gợi ý thay vì ra lệnh.
Nguyên tắc 26. Biết giữ thể diện cho người khác.
Nguyên tắc 27. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ dù nhỏ nhất ở người khác.
Nguyên tắc 28. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó.
Nguyên tắc 29. Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm.
Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn.